người đầu tiên 19 tuổi
nghe quen chơi ha,
chỉ là quan hệ chơi tình dục cắt tiền thấy rồi.
Cô thứ hai thì 5 năm không biết chị,
nhờ mình che giấu được á. Cô đó vẫn đang yêu đương bình thường, thì đêm đó thì cái cô cũ á thấy là tình mình với cô kia thì mới bắt đầu là cô cũ nhắn cô mới đó, mình quen có bầu rồi bỏ thai đồ đùng lên.
Cô ấy biết sự thật thì cô ấy đòi chia tay, thù hận lắm chị, không bao giờ quay lại nữa.
Vâng thưa quý vị, tình yêu vốn dĩ phức tạp, nhưng câu chuyện tình hôm nay còn phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng các bạn ạ. Một bạn nam yêu cùng một lúc hai cô gái trong khoảng thời gian 5 năm. Và giờ khi mọi chuyện vỡ lở, bạn ấy cứu vãn mối quan hệ ba người, song các cô gái đều quay lưng. Anh chàng này nên giải quyết tình huống này như thế nào khi mà anh khăng khăng nói mình yêu thật lòng? Chương trình hôm nay có sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành và tôi là nhà báo Quảng Hường. Nếu bạn cũng có những tâm tư tìm lời giải, hãy liên hệ chương trình theo số điện thoại 084-666-0123 hoặc email podcast@vnexpress.net hoặc fanpage podcast Bạn Ổn Không để được chuyên gia giải đáp. Chương trình phát sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của tuần này.
Chuyện tình cảm trục trặc như thế nào em?
Em có quen một người yêu cũ là 9 năm. Tức là quen người yêu cũ là được 3 năm. Sau đó là em quen người yêu mới được 5 năm.
Tức là trong lúc em quen người yêu cũ em vẫn quen người yêu mới. Và tổng cộng thời gian kéo dài là 9 năm.
Dạ đúng rồi. Dạ, người cũ níu kéo nên chung là cũng có qua lại chị.
Níu kéo là sao? Cô ấy biết là em có người yêu mới nhưng vẫn muốn níu kéo tình cảm của em à?
Dạ đúng rồi chị.
Thế là đồng thời em yêu hai cô trong cùng một lúc?
Dạ đúng rồi.
Cô thứ hai có biết là em có một mối tình khác không?
Dạ cô thứ hai thì không biết chị. Nhưng mà gần đây 2 tháng thì cô phát hiện ra thì cô ấy nói là chia tay.
Ừ. Thế thì để không gọi là người yêu cũ em ạ. Đó, em gọi là em yêu hai người cùng một lúc. Không phải là cũ đâu, cũ là em đã bỏ đi rồi đúng không? Đây là em vẫn tiếp tục mối quan hệ đó đấy chứ phải không?
Dạ. Yeah.
Mà cô ấy lụy tình quá phải không? Em đã bỏ rồi, em đã có người mới rồi, cô ấy vẫn líu kéo em mà.
Dạ đúng rồi chị.
Vì sao vậy em?
Chung vì cũng khó khăn á chị. Chị cũng ấy cần tiền của em á. Và em cũng thấy thương tội, cũng không nỡ gì tại lòng thương hại á chị.
Bọn em yêu nhau là tình cảm trong sáng lúc đầu hay là vì tiền bạc?
Người đầu tiên 19 tuổi.
Dạ chung cũng quen chơi thôi chị.
Chỉ là quan hệ chơi tình dục. Tại bạn này là ngày xưa là cũng làm lỡ rồi á. Học sinh là cũng có bầu có một đứa con á. Người khác. Con nhà ba mẹ cái bạn đầu tiên nuôi, sau đó là mới quen mình cũng thấy tội quá, cắt tiền tháng rồi. Cô này giống như cũng không có tiền á, làm biếng con người ạ, chơi ăn xài á, nói chung hết tiền cứ xin mình á. Mình nãy là 4-5 triệu. Ngày xưa bạn này ở gia đình, nó bỏ gia đình đi chung với mình lên nhà trọ ở. Cô cũ thì mình quen có bầu rồi, vợ con mình cũng hay ân hận gì đó, mình cũng không có bỏ được. Chứ bạn nó cũng không có đàng hoàng lắm, quen mình thì cũng quen người này kia đùm lum, mình cũng phát hiện nhiều lần bạn nó cũng năn nỉ trước có đi làm, nhưng mà sau này em thấy cũng không tương lai. Em cũng muốn cho anh có một cái nghề gì thì em cho tiền của đi học. Cái vòng xoáy á, mình cứ cuốn theo á, mình không có dừng lại suy nghĩ được.
Người thứ hai lúc đi làm thì quen, thì nói chung là tình yêu chúng cũng yêu nhiều. Quen nhau cũng 5 năm, cũng cô ấy cũng tốt, em cũng có hẹn năm nay cưới. Nhưng mà đụng cái thì 2 tháng trước thì cô ấy phát hiện ra.
Lúc đó vẫn đang yêu đương bình thường, thì đêm đó thì cái cô cũ thấy là tình mình với cô kia thì mới bắt đầu là cô cũ nhắn cô mới là nó nói bỏ thai đồ tùm lum hết, nhưng mà có gì nói hết rồi chụp tin nhắn. Nói chung là trước đó thì cô ấy cũng nghi ngờ nhiều lần rồi, hay nhắn tin mà không cho bé xem, rồi đi chơi nhau có người này gọi kia gọi mình không dám nghe, nhờ mình che giấu được á. Thì quen người mới thì luôn luôn tình cảm thật.
Sau này cô ấy biết sự thật thì cô ấy đòi chia tay.
Biết sự thật đòi chia tay, đấy là cái điều cũng hợp lý thôi ha. Đấy là một cái người biết suy nghĩ và có lòng tự trọng á. Không phải là một cái người mà quá lụy về tình cảm. Tức là ngoài tình cảm nhưng họ cũng có lý trí, họ biết suy nghĩ. Họ biết nhìn trước nhìn sau đó em à. Bạn ấy làm nghề gì?
Bạn ấy làm điều dưỡng chị.
Và khi bạn đòi chia tay thì em muốn níu kéo à, một quan hệ này hay sao?
Dạ em muốn níu kéo gì. Sau khi nó chia tay trong vòng 2 tuần đầu thì em có gặp nhiều lần. Em xin lỗi, cô ấy nói là biết tình cảm của em cũng tốt, biết yêu em nhưng mà kiểu như cô ấy không còn lập tin nữa chị. Cô ấy sợ, cô ấy nói không bao giờ quay lại nữa, còn nghi ngờ thù hận lắm chị. Thì em bỏ cái một tháng chị, không nói chuyện cô ấy. Thì sau khi quay lại thì cô ấy còn tình cảm với em không thì cô ấy nói là không còn chị, nói là không bao giờ tha thứ cho em. Em hỏi là trong trường hợp này thì em thì muốn níu kéo tình cảm này thì chuyên gia thì như thế nào?
Năm nay em bao nhiêu tuổi?
Em năm nay 30 tuổi ạ. Em ổn định kinh tế khoảng 5-7 năm ạ.
Ừ, và muốn kết hôn rồi đúng không?
Dạ đúng ạ.
Vậy em đã từng yêu bao nhiêu mối tình rồi?
Dạ chỉ có 2 mối tình thôi.
2 mối tình là 2 cụ đầy luôn đó hả?
Dạ.
Ừ, rồi ok. Ở đây rõ ràng là em đã có một cuộc tình, nó không phải là tình yêu, đó là một mối quan hệ mà lợi dụng, một bên lợi dụng vật chất, một bên lợi dụng xác thịt tình cảm của nhau á. Nó không dựa trên một cái tình cảm trong sáng và không dựa trên sự tôn trọng giữa hai bên với nhau ha, hoặc là tôn trọng bản thân mình đâu. Tuy nhiên là em đã gặp một cái người tiếp theo để giúp cho em biết được đâu mới là tình yêu, phải không nào? Đâu mới là sự tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người còn lại trong một mối quan hệ, và đó là một người nghiêm túc trong một mối quan hệ, phải không nào?
Yeah.
Cô ấy giúp em nhận ra điều đó đấy. Thế nếu không thì em sẽ tưởng rằng là phụ nữ rất là dễ dãi, con gái cũng rất là dễ hư hỏng, con gái chỉ cần tiền thôi. Em quen cô kia rồi em sẽ dần dần tưởng phụ nữ ai cũng chả có gì tốt đẹp cả đâu. Thế nhưng cô gái này đã giúp em nhận ra là không phải như vậy, có người này người kia ha, và vẫn có những cái người phụ nữ rất là nghiêm túc trong các cái mối quan hệ tình cảm và đủ lòng tự trọng như tự tôn để biết mình phải hành xử gì trong một mối quan hệ cho phù hợp, phải không nào? Hiện tại thì cô ấy đã không còn niềm tin ở em nữa, và cô ấy nói rồi cô ấy không tha thứ đúng không?
Dạ đúng chị.
Nếu như cô ấy đã quyết định như vậy thì chị nghĩ đó là một cái sự lựa chọn an toàn cho cô ấy, phải không?
Dạ đúng chị.
Cô ấy bao nhiêu tuổi hả em?
Em ấy năm nay 27 tuổi.
À, 12-17 tuổi cũng không phải quá nhiều tuổi để mà phải lo lắng gì cả. Chỉ có điều là cô ấy đã bị tổn thương tình cảm vì cái sự không nghiêm túc của em trong mối quan hệ này thôi. Thì có thể là sau chuyện này em phải rút ra những cái bài học cho mình ấy, để mình biết là mình nên cư xử làm sao cho phù hợp, và mình cư xử như nào thì sẽ gặp được những cái người mà nghiêm túc trong chuyện tình cảm và có thể nghiêm túc để mà đồng hành với mình suốt cuộc đời. Vì một khi bản thân mình không nghiêm túc, không tôn trọng mình, không nghiêm túc, không tôn trọng người khác ấy, không tôn trọng tình cảm ấy, không tôn trọng mối quan hệ ấy, thì mình khó để mà gặp được một cái người như thế ấy, trong đời sống hôn nhân lắm. Mình dễ gặp những cô gái nó cũng chỉ qua đường hoặc chơi bời thôi, hoặc là chỉ cần lợi dụng một số lợi ích của mình thôi, ích lợi mà có được từ mình á. Tại mình cũng chỉ như vậy ở người khác mà. Em nhìn có những vợ chồng họ đi với nhau tới gần 100 tuổi đó, để mà đồng hành được như vậy với nhau, tin tưởng nhau như vậy thì cả hai bên phải thực sự là tôn trọng nhau, thực sự là coi trọng mối quan hệ, thì người ta mới đủ lòng tin được vào nhau để mà nắm tay nhau đi chứ, phải không em? Thì đây mình rút kinh nghiệm thôi. Có thể mình đã không có những cái thái độ phù hợp lúc đầu á, bây giờ mình rút kinh nghiệm để sau này mình có thái độ phù hợp. Còn con chim nó sợ cành cong rồi á, cái gương nó là vỡ rồi mà cố làm lành lại thì nó cũng lành thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái vết rạn nứt em ạ. Thay vì cái việc mình cố gắn nó lại để rồi mình cứ thỉnh thoảng nhìn thấy vết rạn nứt nó khó coi, hoặc người ta thỉnh thoảng lại cứ lên cái sự nghi ngờ á, thì có thể là thôi thì mình coi như đây là cái việc mình phải trả giá cho hành vi thái độ của mình không phù hợp đó, để mình học ra bài học đó. Mình sẽ cư xử đúng đắn hơn trong những mối quan hệ sau này, vì cả em và các bạn ấy đều còn ít tuổi, cũng chưa có phải là quá nhiều tuổi để mà không thể cởi mở với những mối quan hệ mới, phải không nào? Em có yêu bạn này đến mức độ là sống chết không thể thiếu bạn ấy không?
Dạ cũng yêu nhiều chị, nói chung cũng không phải tới mức mà sẽ sống chết.
Vậy thì em vẫn còn nhiều cơ hội ngoài kia ha, vẫn còn những cái người mà sẵn sàng cởi mở lòng để đón nhận em á. Thế tuy nhiên là em phải nhớ là lần sau khi bước vào mối quan hệ ấy, thì mình hãy nghiêm túc, hãy thật sự là có thái độ phù hợp, tuyệt đối đừng bắt cá hai tay như vậy, được không nào? Và đặc biệt là cái chuyện không phải chuyện là bắt cá hai tay nhiều tay một lúc đâu, mà cái chuyện là mình có cái thái độ lợi dụng mối quan hệ ấy, em à, lạm dụng người phụ nữ như vậy là không hay. Chị nghĩ cô kia cũng đang cần tiền của em nên cô níu kéo em thôi, và cô ấy lụy tình quá, cô ấy lo nớt quá, chưa hiểu chuyện đời thôi. Chứ còn nếu một người mà đã có sự chín chắn hiểu ấy, thì họ không tôn trọng hành vi của mình đâu. Họ không phải là yêu em thật sự đâu, họ đang yêu tiền của em ấy. Chứ còn yêu nhau thực sự thì đôi khi trong cuộc sống hôn nhân người ta vấp ngã, người ta thất bát, người ta không có tiền thì cái người còn lại vẫn ở bên cạnh, vẫn đồng hành cùng ấy, là bởi vì người ta coi trọng giá trị con người của nhau, chứ không chỉ là đồng tiền mà mỗi người mang lại đâu em ạ. Nếu mà cô ấy thực sự lựa chọn điều đó thì mình tôn trọng lựa chọn của cô ấy em ạ, để cho cô ấy được thư giãn bớt ra. Tại vì rõ ràng ở đây em đang chạm vào một cái giá trị rất là mạnh của cô ấy, một cái giá trị trung thủy đó em, và có lẽ có những cái yếu tố khác ở bên trong mà em cũng chưa rõ lắm đâu, nên cô ấy rất là quyết định, rất là mạnh mẽ luôn ạ. Cô ấy đã sống thật với cô ấy thì em cũng nên sống thật với em.
Theo chị thì em thì có cơ hội quay lại, cô ấy có quên đi hay là có cơ hội nào nữa chị?
Nếu em muốn tốt cho cô ấy thì em có thể dừng lại và em có thể nói lời xin lỗi với cô ấy. Có thể nhắn cho cô ấy biết rằng là em đã nhận ra những cái sai lầm của mình khi mà có hai mối quan hệ đồng thời như vậy. Bản thân em cũng không có rõ ràng ấy, việc là mình không nên lợi dụng người khác, không nên lạm dụng tình cảm của người khác ấy. Cái thương của em là thương có hại cho cả em và người ta đó em. Nếu mình nhận ra rồi thì mình cũng nói với cô điều đó và em cũng mong là cô ấy không vì điều đó để mà đánh mất niềm tin vào những người đàn ông khác ấy. Vì bản thân em cũng sẽ thay đổi và em nghĩ nhiều đàn ông khác cũng biết cái cách hành xử làm sao cho nó phù hợp, chứ không phải lúc nào cũng có thể vấp váp sai lầm như thế. Chứ nếu mà cô ấy mang một trái tim tổn thương là đàn ông thật là tệ, yêu mình 5 năm rồi mà hóa ra bên ngoài thế kia, thế thì họ cũng có thể là sẽ rất nghi ngờ những đàn ông bên ngoài đó. Và họ sẽ khó khăn để bước vào một mối quan hệ mới. Tại vì họ không tin đàn ông nữa, mà không tin nữa thì làm sao mà yêu được nữa. Và mong cô ấy không phải vì cái việc của mình mà đóng cửa các cái mối quan hệ của cô ấy. Bản thân em cũng biết là sai và em sẽ sửa cái điều đó. Nếu cô ấy cho em cơ hội thì em rất là cảm ơn. Nếu vẫn quyết định không cho em cơ hội thì em cũng rất là tôn trọng quyết định của cô ấy. Vì em phải trả cái giá đó để học ra bài học thôi.
Thì em cũng đang cố gắng níu kéo chị. Người kia thì em đã bỏ hoàn toàn chị. Cô ấy cũng lúc trước cũng nghi ngờ chị. Xích mích nhiều lần rồi. Nhưng mà cô ấy nói cô ấy chọn tin em.
Em níu kéo bằng cách nào?
Lúc đầu thì em nhắn tin chị. Sau đó thấy em phiền thì cô ấy chặn luôn chị. Nói chung lúc quay mở, lúc thì quay không mở, lúc nhắn được, lúc không được cái gì. Gặp thì nói chuyện, câu chuyện nó không đi đến đâu cái gì.
Ở đây chị nghĩ là em có thể suy nghĩ về hai điều. Thứ nhất đó là nếu thực sự em có yêu cái người thứ nhất ý, thì em đã không có người thứ hai. Và nếu em yêu người thứ hai thực sự đủ nhiều để sợ phải mất ý, thì em đã thực sự chấm dứt mối quan hệ với người thứ nhất. Thế nên ở đây em có thể suy nghĩ lại xem thực sự cái tình cảm của em dành cho hai cô này có thực sự đã đủ nhiều, có tình yêu đích thực ở trong đây không, hay chỉ đơn giản là mình vẫn chiếm hữu cô này cô kia, có thêm cô này cô kia. Thì cô thứ hai cũng có vẻ là ngon lành hơn cô thứ nhất, tốt hơn cô thứ nhất một tí, chứ chưa thực sự khiến cho em phải rung động đến mức độ là không còn ai để em phải rung động nữa, hoặc là đến cái mức là em không làm những cái việc có thể tổn hại đến mối quan hệ nếu sợ mất mối quan hệ này. Em khi em coi trọng nó, em quý nó, ví dụ em có hạn viên kim cương ấy, thì em phải giữ nó rất kỹ, em phải để nó trong két, chứ làm sao em vứt lung tung khắp nhà được, phải không? Thế đây có thể là cái mối quan hệ em cũng chưa thực sự trân quý nó đến cái mức nó xứng đáng để trở thành một mối quan hệ hôn nhân đâu, nên em cũng không có gì phải cố gắng níu kéo quá, chị nghĩ là như vậy. Đấy, cái thứ nhất là em có thể suy nghĩ xem có đúng như thế hay không. Và cái thứ hai ấy, đó là suy nghĩ về cái cách hành xử của mình, thái độ của mình trong mối quan hệ tình cảm, để sau này mình rút ra những bài học mà mình thay đổi đi, để mình có thể đón nhận được những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn đến với mình nhé.
Chắc cũng khó, để kém cũng khó đúng không chị?
Chị nghĩ là khó. Mà cái chuyện khó hay dễ không quan trọng bằng cái việc là em nhận ra điều gì sau tất cả những chuyện này. Bởi vì khi em trưởng thành hơn, em khôn ngoan hơn, những cái người phù hợp hơn sẽ đến với em. Chứ còn chuyện níu kéo dễ khó nó cũng chưa phải là chuyện quan trọng ở đây. Thêm một cái thứ ba nữa em nên suy tư xem là mình có rơi vào trường hợp đó hay không. Đó là cái bản năng của mình á, tham dục của mình có lớn quá không? Có những người họ có một quan hệ là họ sẽ thôi, họ sẽ không nhìn ngó nghiêng lung tung nữa. Đối với họ ngay cả khi đó chưa phải là một mối quan hệ tình cảm yêu đương quá lồng làn lớn đâu, nhưng một khi họ đã cam kết trong một mối quan hệ là họ sẽ không có cái chuyện là người này người kia nữa. Họ rất là trách nhiệm trong mối quan hệ vì họ kiểm soát được lòng tham dục của họ. Dục đây không chỉ là tình dục đâu em à. Tính dục đây bao gồm có tình dục, tiền bạc, vật chất, quyền lực, danh vọng và nhiều thứ khác em. Những lòng tham của con người nói chung ấy, thì ở đây xem mình có nó đang tham lam quá không? Nhiều người yêu mình cùng một lúc hay là mình có mối quan hệ với nhiều người cùng một lúc. Thì nếu mình có cái đó, mình phải hết sức là dằn mình nha. Mình cũng phải có những quy tắc hành xử rất là rõ ràng với mình để mình không đi quá cái giới hạn phạm vi đó. Lòng tham nó không có đáy em à. Nó dẫn dắt mình đi quá xa và đi làm những cái thứ mà có thể nó sẽ rất là tổn hại cho bản thân mình và người khác mà mình không có dừng được á. Nếu em thấy em có những cái thứ đó thì em nên thiết lập sẵn. Nếu không sau này có thể mình lại lặp đi lặp lại những chuyện này nữa. Mình sẽ tặc lưỡi, mình thấy ai đó dễ dãi với mình quá, mình nhận lời thế là thôi. Cuộc sống của mình nó cứ loay hoay hoài trong những mối quan hệ yêu đương tình cảm mệt mỏi và mình không dành tâm trí mình để làm cái việc có ích hơn cho sự sống của mình được.
Chị em hỏi là nếu dù đang yêu vậy mà đùng cái thì cô ấy có hết thật tình cảm hay là nó cũng còn chị?
Đang yêu mà hết thật thì nó rất là khó. Tuy nhiên là cái sự tức giận và lòng hận mình là có thật nên người ta mới quyết định nó một cách nó mạnh mẽ như vậy. Vì mình đã phản bội cái lòng tin tưởng tình cảm người ta đầu tư suốt 5 năm cho mình cơ mà. Một mối quan hệ 5 năm là không ngắn đâu em à. Chắc chắn là ít thì phải tức giận, nếu không thì là hận đấy. Nên họ mới cắt bụp cái như vậy đó. Cái việc của em cô ấy hận em hay không thì em cũng không thể giải quyết được. em chỉ giải quyết được vấn đề của em thôi, em chọn cái thái độ sống phù hợp, cách sống phù hợp, thì có thể là sau này cái sự tự trọng trong em sẽ gia tăng lên. Và khi gặp lại cô ấy thì em cũng sẽ không cảm thấy phải ai nấy xấu hổ nữa. Coi như đây là một bài học thôi. Còn em có thể xin lỗi hay biết cái gì đó để cô ấy hiểu, để cô ấy cảm thông, mà cô ấy bớt hận và cô ấy bớt nhìn đời nó tiêu cực đi, thì em có thể làm nếu em muốn. Nhưng không phải làm với mục đích là chỉ để níu kéo cô ấy. Vậy hôm nay mình dừng ở đây nha.
Cảm ơn chị nhiều.
Rồi, chị chúc em sẽ bình an hơn và sau này sẽ có cái những cái thái độ hành vi phù hợp hơn trong các mối quan hệ tình cảm, để mình có một mối quan hệ tình cảm nó tốt đẹp, bền vững và mang lại hạnh phúc cho mình trong cuộc sống nhé. Rồi, chị chào em.
Câu chuyện hôm nay có lẽ đâu đó chúng ta đã bắt gặp trong cuộc sống. Nhưng tôi hiểu khi liên hệ tới chương trình là bạn thực sự muốn níu kéo, muốn giữ lại cho mình người mà bạn cảm thấy yêu hơn. Câu chuyện của bạn khiến tôi nhớ đến anh bạn của mình từng vướng phải câu chuyện như bạn. Anh ấy đã nói với tôi, còn được lựa chọn là còn có cơ hội, chỉ sợ. Và bạn biết không, giờ đang có 3 gia đình hạnh phúc vì sự lựa chọn của 2 người con gái đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần, lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express.